Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải có lời chào tất cả các Phật tử có mặt ở đây. Và cái ngày hôm nay là cái ngày của chúng ta gặp gỡ trong cái phạm vi của chùa Phật Hồng, mà lại là cùng chung hòa nhìn với cả đất nước, cả đất nước về mặt nhà nước, về mặt chính phủ, về mặt ban ngành đoàn thể, là gần đây là đã đưa năm cũ là nó xuân mới rồi, nhìn dữ lắm. Thì bây giờ đây chúng ta cũng là ở trong cái quỹ đạo cùng chung của cái không khí đón xuân của dân tộc. Thì nếu mà nói đến việc đó nó dài dài, thì tôi xin thưa rằng là cái việc đó chúng ta ở trong một cái bầu không khí chung đón xuân mới, và những gì năm cũ đã qua cho qua để đón đến xuân mới. Bao nhiêu công việc kết quả của mọi người đều là cũng xôn xao mình nhiều hết. Thì buổi này đó, cứ nói theo thông thường là coi như là cái buổi tất niên của thầy trò chúng ta, của chùa Phật học thành phố Hồ Chí Minh, của cái giảng đường này. Nhưng mà theo tôi thì được xin thưa là chúng ta nên coi đây là một buổi để nhắc nhở cuối cùng trong năm. Còn những cái lời mà chúc mừng qua lại có tính cách nghĩa là tổng tế đó, thì xin mình không nói nhiều. Bữa nay tôi muốn nói với các vị cái buổi cuối cùng này, những điều mà tôi muốn nói. Cho nên là chúng ta là xin một lần nữa là xin chào tất cả và chúc an lành từ đây cho tới trọn năm mới, được an lành trong một mùa xuân mới. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói về chuyện đạo thôi. Tôi có những cái điều tôi muốn nhắc thiệt nhiều với Phật tử chúng ta. Nhưng mà đây tôi nói ra tôi cũng nguyện, tôi cũng vẫn còn lo được ngại là các vị cũng khó tiếp thu, cũng khó tiếp thu, và thậm chí là có những vị cho là dễ quá, cho là dễ quá mà không thích nghe cũng có. Tôi mở đề là nó hơi dài dòng, mà là tại vì tôi nói lắm những cái điều tôi muốn nói. Bây giờ bắt đầu nói là không cần đi lễ gì hết. Tôi không biết là có Phật tử nào nhớ được những cái lời mà tôi gọi là lời thơ. Nếu tôi nói lên là có Phật tử nào mà nhớ được cái bài đó thì phải nói là tôi khâm phục và nhận. Giải thoát ta cần một lối đi. Có ai tiếp theo câu thứ hai không hả? Có được mấy người nói? À, đấy, tôi xin nhắc là các Phật tử nào mà nhớ cái bài thơ đơn sơ đó sẽ có lợi gì lắm. Giải thoát ta cần một lối đi. Tu không an lạc hướng sai rồi. Tu mà không có an lạc hướng sai thôi. Cho nên các Phật tử tới, tôi rất xúc động là có Phật tử từ ở trên Tây Ninh, trên Bù Đăng, Bù Đớp và đi xuống đây hồi 4 giờ khuya. Và sau này cũng có người hình như ở miền Tây, có người ở Mỹ Tho đi tới đây xa lắm. Trong lòng đó tôi rất là cảm ơn và cảm động. Những cái điều mà tôi muốn nhắc là phải để ý thì cái câu mà tôi vừa nhắc nhở, giải thoát ta cần một lối đi. Tôi không an lạc hướng sai rồi. Tôi mà không có an lạc là sai rồi nha. Chỉ đang định vị la bàn học, tôi mới không có an lạc. Cứ nghi lễ hình thức tụng niệm khấn tán cầu nguyện, cái đó là sai rồi đó, không đem lại sự an lạc. Những việc làm đó không đem lại sự an lạc. Chúng ta là người đệ tử Phật, mình bằng lòng tôn trọng kính nguyên Đức Phật Thích Ca là mẫu sư của mình, là thầy của mình. Mà thầy của mình đó là không phải là cái ông gì xa xôi, ông gì là to tát vĩ đại giống như là ai đó tưởng tượng. Mà thầy của chúng ta là Đức Phật Thích Ca, là một con người thật. Tôi viết, tôi đang viết, đã viết xong cái quyển hồi ký nhớ ơn thầy. Tôi hy vọng rằng là tháng giêng tới, nếu tôi chưa chết ha. Nó cái đó là mình phải về giặt đó. Đạo Phật là luôn luôn phải nói vậy, phải nhớ vậy. Tại đây tới tháng giêng mình cũng không bảo đảm mình được. Do vậy cho nên cái người học đạo đang ngồi nói về mà ngã gục ra đây mà chết đi, không có gì ưu tư sầu muộn gì hết. Mà cái đó là phải tập cái đó luôn, quý hơn là cái bài tụng kinh một ngày, một bộ kinh 1000 trang. Tập được cái đó nó quý hơn là một ngày mình lại 1000 lại trong cái kinh mà gọi là 500 Phật danh hay là 3000 danh hiệu Phật đó. Cho nên tôi nói lần tôi nói càng khó nghe. Tôi bây giờ là thuộc về thầy núi mà. Bây giờ tôi tự coi tôi là thầy núi, và sự thật là thầy núi. Cho nên những cái của tôi nói là phải nói rằng là nếu mà những người ở trong cái thời đại và đang sống vui vẻ hiện tại và vui vẻ đang sống cuộc sống và bình yên hạnh phúc của thế gian á, là cái lời nói của tôi nó nói sến rồi chê, giống như là nhìn nhạc, những người nghe nhạc hay là nhạc sến, nhạc trẻ nó mới hiện đại, còn nhạc cũ, nhạc việt chiến thì cái gọi là nhạc sến. Cho nên tôi về là thầy núi. Cho nên cái điều tôi nói là tôi xin báo trước, có thể là ai đó cho là sến đó, tức là cái đồ lạc hậu mà cũ kỹ. Nhưng mà tôi xin thưa với đại chúng, những lời tôi nói đều có bảo chứng hết, nó thẳng là có bảo chứng. Vừa vào kinh nào, luận nào, và Phật nào, chứ các vị xin lỗi trong này là nhiều vị lắm, có những vị lại Phật nó giữ cho mà không biết ông Phật đó là cha mẹ ở đâu, xuất xứ từ đất nước nào, họ không biết. không biết đất nước chỗ của ông Phật nó ở, không biết cha mẹ ông Phật nó là ai. Ông Phật nó cũng không có giấy chứng minh nhân dân, cũng có giấy thông hành xuất cảnh gì hết. Vậy mà có trong hàng ngũ Phật tử của chúng ta, mỗi ngày có thể là lại cả 500 lại 500 ông Phật, có người lại cả ngàn ông Phật. Cái đó không phải đâu. Nếu mà các vị mà tinh tấn như vậy là không phải đạo Phật đâu. Cho nên những điều tôi nói tôi xin báo là khó nghe đấy. Mà thôi này tôi làm từ lâu rồi đó, nhưng mà không có bao nhiêu người thuộc. Mà nói rất cần, giải thoát ta cần một lối đi. Nếu các vị gọi là tu, trong đó các tu sĩ, tu giới, tu định, tu tuệ, giới định tuệ để lấy cái gì, để được cái gì, giới định tuệ để cốt lõi cho để có giải thoát và giải thoát triệt tiêu. Giải thoát tức là ta phải có sự an lạc, ta phải có được niết bàn từng thần. Chữ giải thoát đó tức là niết bàn, niết bàn từng thần. Rồi giải thoát tri kiến tức là ta phải có giác ngộ, cũng phải giác ngộ từng thần trong cuộc sống của chúng ta. Còn như Đức Phật của chúng ta là cái người cái bằng giải thoát hoàn toàn, về giải thoát và giải thoát tri kiến. Cái chữ này tôi nhắc mà các Phật tử nào mà là có thiền định sâu mới để ý. Kinh điển xưa ta gọi là giải thoát giới định tuệ, giải thoát siêu kiếp. Chứ còn tôi là thầy núi mấy năm nay, tôi đề nghị cái câu đó đó, nếu đây là gọi là đề nghị thôi, chứ còn cũng chưa chắc gì ai thấy cần cái đó để mà nghe. Nhưng mà những người nào muốn nghe đạo Phật thiệt, muốn học đạo Phật á, thì để giới định tuệ giải thoát tri kiến rồi mới giải thoát. Lẽ là mình phải nói về giới định tuệ giải thoát tri kiến giải thoát. Nhưng mà kinh điển hồi xưa giờ cứ nói là giới định tuệ giải thoát tri kiến. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì Đức Phật của chúng ta là cái người hoàn toàn giải thoát và giải thoát tri kiến. Mà sự thật là Đức Phật của chúng ta có giải thoát tri kiến trước, tức là thành Phật trước. Chứ phút giây giác ngộ nó có trước, được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề trước. Và từ cái bắt nguồn của cái có được cái trí tuệ vô thượng Bồ Đề đó, từ đó về sau mới vĩnh cửu, không bao giờ có đau khổ xâm phạm được nữa. Tức là niết bàn. Có giác ngộ rồi, vậy ngay theo đó là có niết bàn. Nhưng mà phải ngôn từ nói thì mình phải nói có giác ngộ trước rồi mới có niết bàn. Do vậy cho nên là giới định tuệ giải thoát tri kiến rồi mới giải thoát. Phải nói như vậy, ngôn từ vậy đó, thì làm cho cái người Phật tử dễ hiểu hơn. Cho nên chúng ta cần sự giác ngộ dữ lắm. Giải thoát ta cần một lối đi. Tu không an lạc thốt sai rồi, chỉ nam định vị la bàn hỏng. Tu mà không có an lạc, không có giải thoát tri kiến là coi như cái thuyền trưởng và phi công mà la bàn hư rồi, là không có thuyền, phi công không ra khỏi cái vùng đất của mình cất cánh lên, thì còn nói được đi tới nước nào, đất nào trên thế giới được. Tàu thuyền trưởng hay tàu diễn dương mà la bàn hỏng rồi thì chiếc tàu đó cũng không dám chạy đi đâu được. Chạy chút là ra biển, là chạy vòng đó rồi thì hết xăng hết chết, là có thể chìm chết ở ra biển, không đi đâu được.
Cho nên là nếu mà ta tu mà không có giải thoát á, không có giải thoát chuyện kiếp á, coi như là mình có thuyền, có máy bay mà La Bàn không có, bay được đâu, thuyền trưởng không đi ra khỏi cái vùng biển của mình được, máy bay không ra khỏi cái đất nước của mình được, thế là vòng vòng đó nè, rồi rớt rồi chết rồi chìm rồi chết đó. Cho nên là khi mà nói tới cái đó, cái bài thơ đó, để nhắc chúng ta rằng là ta cần một lối đi vững lắm. Đó là lối đi gì? Giải thoát thì giải thoát gì kia, để có ăn, để có bồ đề, để có niết bàn. Từ chỗ đó cho nên cái bài thơ mà tôi gửi cũng vừa các Phật tử để gọi là ngài Xuân Suy Gẫm đó. Ngài Xuân Suy Gẫm nó đơn sơ vậy đó, nhưng mà nếu mà các vị học Phật thiệt á, các vị suy gẫm cái đó nó ra nhiều chuyện lắm. Trong cái thiệp xuất xuân á, tôi không nói cái gì cao xa. Cái thiệp mà cúng dường các vị, tặng các vị đó, không có nói cái gì cao xa. Ngài Xuân Suy Gẫm, cái chữ suy gẫm là chữ của đạo Phật á, là thuộc về thiền định đấy, là tư duy, là tĩnh lự. Chữ suy gẫm là cái nghĩa của chữ thiền định, có nghĩa là cái nghĩa của chữ tư duy. Và tĩnh lự, tĩnh lự tức là cũng tư duy, suy nghiệm, suy gẫm ở trong sự yên tĩnh, chứ không có bồn chồn, không có bập bẹ, không có lao chao. Cho nên học đạo là phải suy gẫm, suy gẫm trong yên tĩnh, gọi là tĩnh lự, là thiền định rồi. Phật tử gặp tôi cũng nhiều, tới thăm tôi cũng nhiều, và cũng có những vị mà rất thích xin kinh nhiều. Ví dụ ngón tay chỉ tăng, người ta đòi xin một lần vậy đó, mới gặp có lần một thôi mà ta đòi xin lần hết trơn 10 cuốn. Rồi cái tôi đưa hết 8 cuốn, người ta nói ở cái này đọc được 8.000. Nói cái đó chuyện nó đau cái tim của tôi hết sức. Một cuốn mà đọc một ngày, một cuốn là 30 cái đối tượng tha thiện, mà 8 cuốn có cái Phật tử là lại lúc đó tôi mới 8 cuốn, bữa nay được 9 cuốn rồi đó. Ông nói là ông đọc 8 cuốn là 8.000. Tôi mới giao, tôi nói rằng tôi cúng dường 8 cuốn được, nhưng mà phải sao ít nhất là 3 tháng sau mới gặp tôi thì tôi mới tiếp chuyện với ông được. Mà ba tháng sau là tôi rất động, mà nói nghe là đơn giản là nghe, chứ còn không phải một cuốn vậy là đọc một năm. Đọc rồi nghiên cứu cái gì, chứ còn một cuốn đọc ngày ta đọc có mấy phút hồ, mấy chừng giờ hồ hết cũng được. Nhưng mà như vậy công lao tôi đâu phải tôi làm cái đó để cho các vị làm cái đó để đọc chơi, mà tôi muốn nhắc nhở văn tư tu nghe rồi phải có tư duy, phải có thiền định, phải có nghiên cứu. Cái kinh mà đem về tụng một ngày một bộ thì không được cái gì cho của đạo Phật hết. Tôi tặng cuốn các vị mà các vị đọc một ngày một cuốn đó không được cái gì của đạo Phật hết. Chẳng hạn như cái bài này, cu kêu ba tiếng cu kêu, trong mau tết tết dựng nêu ăn chè. Cái câu này hồi tôi nhỏ 2, 3, 4 tuổi, 4, 5 tuổi thì nghe câu này của ông bà ta nói, người nhà quê nói như vậy. Thì đây giờ tôi viết vô đây chi, nhưng mà không phải hiểu vậy đâu. Thăm ba ông táo về trời, táo đi để lại cho đời chỉ ngu. Nghìn năm gột rửa không trôi, biết ai nghe mà nói với ai mấy chừng. Bây giờ tôi nhắc cái cách này để các Phật tử để ý nè. Cái ca dao mà cô kêu, ba tiếp cô kêu đó, như tôi nói đó, nói đây là hình như biết nhiều lắm. Từ nhỏ ông bà ta ở nhà quê rất ít biết chữ, mà ta cũng thuộc câu đó. Trong bao tới đất dựng nếu ăn chè, mà trong cái chữ dựng nếu ăn chè đó, học mà cỡ như tôi về là phải mấy mươi năm trong cái nghiên cứu ra được cái chữ đó, tôi mới thấy cái tai họa của nó là thế nào. Cái lá bùa đó gọi là cái lá bùa tứ tung ngũ hoạch. Cái từ đó là như bà con ngồi đây biết nhiều lắm, nhưng mà không biết cái chữ tứ tung ngũ hoạch là cái gì. Đó là cái chữ bùa tứ tung ngũ hoạch của Thái Thượng Lão Quân. Tết là phải dựng một cây, cái tầm dông cao lên, rồi treo cái lá bùa đó lại với mấy cái lá đầu, tem vôi vô mấy lá đầu lại với 3-4 cái cao tầm vuông, rồi dựng cái nêu lên, cái nêu cao 6-7 thước nữa. Rồi còn câu đối nữa, thơ để biết là cái màu của nó nhẹ. Câu đối là bậc trước nhất sinh trừ hữu tuệ, đào phù vạn hộ cách tân xuất. Cái là bùa đó, cái bùa đó là làm cái du nội nhất rồi ha. Cái là bùa đó gọi là đào phù vạn hộ cách tân xuất. Bùa này mỗi nhà mỗi cấm kia tập cho mình treo ra, vậy nên gọi là hiệu nêu, dựng nêu ăn chè. Mà ông nhà tôi hồi xưa đó, gần tết là ép chú cô, ép 5-7 cái xỉa chú cô, nghe là đừng chè, không hề cho một đứa đập một cái. Là tại vì chưa cố, trời Phật ơi. Bây giờ người ta dễ lắm, nên là cố là ăn đi. Ta cho con, cho cháu ăn trước đó nè. Còn nhà tôi là bắt tôi lại là quen. Thôi được chuyện gì ở đây rồi lỡ rồi, khắc có trong cái cạp vậy nè. Không được lấy ăn trước một cái, là tại vì chưa cố. Thế thì là cái giờ phút mà dựng nêu ăn chè đó, vừa nấu chè, vừa có đứng ít, mà vừa là ngào của chú cô đó. Đừng tán là xem là ngào chú cô mà, xin lỗi, nội đây là có những gì, chưa chắc gì các bà các cô mà ngào chú cô bằng tôi được đâu. Có nhiều gì ngào chú cô á, thấy cái đĩa sập cho cái nó rất là sập cái đĩa, là tại vì nó không có biết thắng đường, nó thắng đường tới cái độ nào nó cho nó mua vô, rồi nó rồi tới cái độ nào nữa nó thử cái đồ chết nước lạnh hết, cái đường nó đông nó trở ở độ nào thì mới nhấc nó xuống. Các vị lớn thì biết rồi, các cái tuổi trẻ bây giờ về 30 tuổi trở lại trở nhỏ xuống ra chưa chắc biết là chú phụ. Thì cái ngày mà ông già luôn dựng lá đeo đó, lá đèn lá đèn này mình sẽ cho mình dễ thiệt cái trong phần mình một tàu tuổi trẻ các chị thấy sợ luôn. Hồi quy dục lắm này thì mình dễ nó lớn quá mà cái nét người ta coi nó cũng dùng một cách nhất định trừ đủ thế đào phù và hộ cách tân xuân. Đó là cái ngày dựng nêu Thái Thượng Lão Quân khương tại tứ tấn, tức là tứ nha, rồi là Thái Thượng Lão Quân ha, để chứng minh quả là cái bùa đó để trừ ma quỷ, trừ ma quỷ trong năm mới đó. Không được nó tới, không được tới nhà của cái người tin tưởng này.
đến điều ba điều quý. Tôi muốn nói cái tập tục đó, tập tục có chuyện gì thì cái chuyện đó của ta, ai cũng có quyền tin. Nhưng mà thật sự là chuyện của tập tục cổ truyền. Còn như tôi muốn nói đây là trong cái bài này để tôi cũng nhắc lại các Phật tử, người đại tướng Phật của chúng ta không được tin cái đó nữa, không được tin cái nhiệm theo ăn chè như vậy nữa. Ý tôi muốn nói rằng là nếu mà chúng ta sợ ma, sợ quỷ, sợ thần, sợ thánh, trên thì thần thánh ngang chúng ta sợ ma sợ quỷ, rồi ở lại còn ấn đất thì lại mà sợ địa ngục quỷ sát chiêu chiêu, còn trên cõi trời mênh mông mà hình vô hình đó, không có hình tướng đó, thì mình lại sợ là có những vị thần thánh ở trên trời cao đó. Cái sợ đó, cái thật không phải là cái sợ của người mà tự đáng sợ đáng lo cái gì. Do vậy cho nên là tôi làm bài thơ này là có ý để nhắc rằng là Phật tử thiện không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ thiền, thách, thần, cho cái đất nước nào ngoài con người ra. Cái đó nói nó bận lắm sợ. Chúng ta sợ nước nào, đất nào ở trong không đó, là chúng ta lạc vào cái chỗ gọi là chúng ta lạc vào vô sắc giới. Cái bài học này nó tương quan tới cái chuyện tam giới, mà trong 10 cái tập thơ của tôi đã, 9 tập thơ của tôi đó là đề cập tới chuyện tam giới rất nhiều. Nhưng mà khổ nổi là Phật tử để ý quá vậy. Tôi khuyên các vị, chúng ta tất nhiên mà coi như bữa nay buổi tập nhé, mình nghe cái gì của năm mới, bỏ cái gì của năm cũ, thì tôi nhắc các Phật tử, mình gọi một từ chung là siêu hình. Có ai thấy được con ma nha là cái gì đâu? Mà hồi nhỏ chỗ tôi nó có cái người chết đuối, đi câu cá bị bắt ở một sáng người ta chết đuối xong, người nói cái người đó chết phẩm tay nha. Mà hồi nhỏ mình nhắc cái từ ma là tôi sợ lắm, tóc mình lên chạy khúc kiệt rồi, sợ lắm. Đi sau thì sợ ma nha rồi ở trên rồi, thì người ta tai nạn xe cổ hay là hoặc là chiến tranh gì đó, rồi sợ cái hồn, sợ bé, sợ cái hồn, sợ cái vía, rồi sợ quý, rồi sợ tính, rồi sợ yêu, rồi tôi cao hơn chút là gọi là sợ thất, sợ thần, rồi cao hơn chút nữa là đức, là đấng nào đó. Người học đạo Phật thiện không sợ cái đó. Tôi muốn nói đạo Phật thiện đây nha, chứ còn đạo Phật của chúng ta là sự thật là đạo Phật là hút dù rất dữ mà không phải đạo Phật thiệt, lại Phật rất dữ mà không phải đạo Phật thiệt. Bỏ tiền ra mua Phật có thể là bao nhiêu tỷ người ta đã mua mà không phải đạo Phật thiệt. Cái đó ở trong cái quyển mà hồi ký mình nhớ ơn thầy của tôi đó, tôi đúc kết một cái phương pháp tu hành với những kinh điển cốt lõi của đạo Phật đó. Đơn sơ giản dị ai tu cũng được, mà cái cốt lõi đó là đạo Phật thiệt đó. Còn như mình lại mình cầu nguyện rồi mình sợ đủ thứ không phải đạo Phật thiệt đâu. Hãy sợ ma là không phải đạo Phật thiệt, sợ quỷ là không phải đạo Phật thiệt. Bởi vì nếu mình sợ ma sợ quỷ vậy là mình sợ luôn cả diêm vương, cả quỷ sứ, cả địa ngục, rồi trên nữa không vậy là mình sợ cả các vị trời. Cái chữ vô sắc giới, cái chữ tam giới đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là các kia. Cái bài đó đó các vị phải học. Nếu mà nếu là các vị là bằng lòng tôn thờ
Đức Thích Ca Mâu Ni là bổ sư của mình là các vị phải học kỹ lại. Đức Phật của chúng ta không hề có nguyện, có cúng, có vai, có xin bất cứ là thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, lớn nào, đức nào, không có lại, không có cầu, không có nguyện, không có vai xin. Cái đó tôi nói là các vị suy nghĩ lại đấy. Đức Phật đi học thì có, mà cái ngài mà thành Phật Thích Ca gọi là thành Phật đó, là không có thầy. Thầy trong lúc đi học có, nhưng mà cái mà Đức Phật Thích Ca để thành một vị thành đó, và cũng không có cầu nguyện lại lục cất hứa và xin gì hết. Tôi nói cái này khó nghe, có nghe nữa mà bà con nào không chịu nghe thì thôi cũng không sao, bởi vì quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do dân chủ, tự do là học hành, tự do sinh hoạt, tự do ngôn luận ha. Cho nên là tôi nói thì là cái chuyện vai trò của tôi, vai trò của tôi là khất sĩ 60 năm, mà tôi nghiên cứu tôi thấy rõ, tôi nói vậy. Còn bà con không chịu thì cũng không sao, mọi thứ đều là tự do hết. Cái từ tam giới tôi nhắc lại, cái chữ trời trong Đạo Phật. Tôi ra cái cuốn sách đó lâu rồi chứ mà ít ai thuộc lắm. Cái bữa mà tôi đốt lửa, đốt khói, tôi chơi đó, tôi có làm bài thơ. Cái bữa đó là 7 giờ sáng, trong khói bình minh ngỡ sập trời, đốt khói lên một vùng, nó tỏa lòn ở trong cái rừng thông, cái đầu thông của tôi đó, nó mịt mù hết. Thì mình thấy cái chỗ mình ở đó, nó bao phủ mình hết đó, y như mình ở trên trời vậy. Do vậy mà có câu thơ là trong khói bình minh ngỡ sập trời, sức đứng lại khói mây mây khói giống in nhau. Các vị nào có đi máy bay là thấy rõ lắm, mây nhảy tới mình lên cỡ từng cái số rưỡi, hai cái số gì đó, bắt đầu là có mây mịt mù rồi. Mây nó có nhiều tầng lắm, 2-3 cây số cũng có, 5-7 cây số có, 15 cây số cũng có. Thế thì là lên cỡ chừng 1-2 cây số gì đó là mình đã lên mây rồi. Máy bay nó bay lòn trong mây, chào vậy. Thế thì mây nó cùng với khói mà tôi đốt rồi nó giống y nhau. Khói mây khói giống y nhau. Mây cao, khói thấp, khói là mình đốt, chỗ mình đứng đó. Mây cao, khói thấp, trời vô sư. Đối với tôi trời là vô sư. Thập thiện nơi nào ở đấy trời. Ai là người tu thập thiện nghiệp là chỗ người đó là trời, chỗ người đó ở là cảnh trời, cõi trời. Do vậy cho nên trời là cái quả của người tu thập thiện nghiệp. Chứ còn trời mà các vị học theo kiểu là tôi đã học mấy chục năm nè, trời mà ta định nghĩa trời là tứ thiên dương thiên, đạo đạo thiên, dạ ba thiên, đạo sức đạo thiên, quá đạo thiên, tam quá tự tại thiên. Người ta nói là sắc của trời đó là sắc của trời đó ở cõi trời dung, cho nên họ ở trên đỉnh núi Tu Di rồi 18 cõi trời sắc. Họ định nghĩa là họ vẽ từ tầng nè, phạm thức thiên, phạm vũ thiên, là phạm thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, nước sanh thiên, nước quả quả thiên, vô tưởng thiên, vô thiệt thiên, vô diệt thiên, thiệt kiến thiên, thiện thiên, sắc tướng đến thiên. Đại để là cõi sắc chúng ta đã có 18 cõi trần. Rồi cái cõi mà gọi là vô sắc đây á, ha, người ta gọi là trong đó có không vô biên sinh thiên, thức vô biên sinh thiên, vô sở hữu sinh thiên, phi tưởng phi tưởng sinh thiên. Phật ơi, cho tới cái năm mà 87 tuổi này tôi đọc cái đó nó không lẽ mà. Không lẽ mà mua ra mấy về mà để mà kêu mấy cái ông đó mà đánh cho nó nát luôn cả một lần mấy cái ra mấy á. Chứ mà học hiểu vậy là tôi học bao nhiêu cái bộ sách vậy là bao nhiêu năm á. Sách vậy vậy là mà hồi đó với chữ li bằng chữ hát nè. Mà cho tới bây giờ là tôi qua lại, tôi tổng nghiệp tôi hết. Học ta cái đồ rác rưởi bậy bạ. Rồi còn đặt ra thiên nhập một trung hữu thị tâm duy hóa tâm tu la nhân tinh xúc các cái từ trong số đó gọi là trời nhân ngũ và trung hữu là cái hồn à. Ba cái đó tu la người và xuất sanh thiên cập đầu trung hữu thì ta diêu hóa thành là nhân sinh xúc và xúc nhân các cụ tứ sanh quỷ thông thai quá dị chân tam giới xuất sanh hồi đó chúng ta học vậy đó học thuộc kỹ vậy đó nhưng mà bây giờ đó cho tới sau 70 năm tôi năm nay là 67 tuổi sau 70 năm là tôi mới phát hiện ra không những cái rác rưởi bậy bạ lêu lao tốn hết sức nhiều thời gian. Tôi phải nói rằng bây giờ tôi lựa ra những cái cần thiết của tôi đó, phải lựa mà rộng rãi đó là phải bỏ ra những cái rác rưởi đó là 80%. Còn cái thực chất thiệt của đạo Phật đó thì cái tôi học tôi biết là thì chỉ còn xài được 20%, đó là rộng. Còn những cái rác rưởi nhiều lắm. Tôi nói này thì khó nghe đấy, tôi gần chết rồi tôi không nghe gì nữa. À các chị nghe nói. Cho nên là tôi có đặt mấy đại ca mà mấy đại ca nè. Chiều ra đứng bên rừng cây bên đồi thông nhớ ai tu hành sai bé những tương vô cùng tôi xót xa vô cùng trong lòng tôi tiếc thương thương cho lối tu sai lầm. Tôi sai lầm dữ lắm. Tôi đủ sức chỉ cái đó. Cho nên cái chữ mà tôi nói đó, người ta nói tôi là phong bạo, dám nói vậy đó. Chứ đâu có gì đâu, dám nói là chỉ trốn, không bao giờ chỉ sai. Đường về bên giác không hề xa nếu ta tâm hồn trong sáng diễn ly quang đường Bồ Đề Phật tánh hiện ra thương cho lỡ bê quang đường. Quang đường dữ lắm, đệ tử Phật mà không học Phật kỹ là quang đường dữ lắm. Tôi có thể chỉ bảo chức chỉ ta quang đường là cái gì. Nhưng mà đây mình đâu có cạnh tranh vậy, chỉ nhắc nhở vậy thôi, vậy nào nghe không nghe thôi. Đường đời vạn ly đi về đâu biết ai dù đi biết đâu gọi mình đâu biết đâu gọi mình gửi mình đâu dễ biết à. Thương cho chiếc thân cơ cầu gửi mình nè, gửi mình tùm lum tà la không có được đâu. Mình đâu, mình cũng là người, ta cũng là người. Thế thì cái người mà mình muốn gửi tâm hồn mình, gọi là mình qua diện nương tựa, rồi học hỏi được cái người đó là phải là người sáng suốt thật sự. Chứ còn người ta cũng gửi, mình cũng gửi, mình khá chẳng phải là người ư? Tại sao mình phải gửi cho cái người khác mà không cần lý luận, không cần biện minh, không cần là chân lý hay là phi chân lý? Do vậy cho nên là cái Phật tử thiệt á, Bồ Đề tử Phật á, thì phải văn tư tu để có giải thoát và giải thoát cái kia. Cái tu hành mà không có được an lạc giải thoát, không có giải thoát cái kia, tức là không có trí tuệ, là có tu 50 năm, 70 năm hay 100 năm đi nữa cũng không phải gọi là Đệ tử Phật đúng được, không phải là Đệ tử Phật thiệt được. Cái này khó nghe. Cho nên tôi dễ chịu tâm giới nhiều lắm, bên trong đó tôi muốn nhấn mạnh cái đó đó chứ. Các vị đừng bao giờ sợ địa ngục ở dưới đất, đừng bao giờ sợ dân chương, đừng bao giờ sợ quý sứ thì mới là Đệ tử Phật đó. Bởi vì cái chuyện địa ngục á, nó có sáu nghĩa. Mà cái quyển sách về nhớ ông thầy á, hồi ký tôi viết ở sau này tôi có định nghĩa rõ rồi đó. Là cái này tôi cũng nói nhiều lần lắm đó chứ, nhưng mà tôi đứng rằng là không có bao nhiêu người để ý cái đó. Mà cứ sợ địa ngục là sợ diêm vương, sợ quỷ sứ, quỷ sứ sợ mạnh bà để cho anh cháu lú rồi vân vân vân. Các vị mà đi cái chùa nào mà các vị thấy cái mức mà gọi là Phật điện diêm vương đó ha, mà các vị sợ đó là tội nghiệp lắm, không có phải đáng sợ vậy đâu. Cho nên cái tục lệ bây giờ mà chúng ta mà khi mà có ông bà cha mẹ gì lớn tuổi qua đời mà rước thầy tụng kinh á, là cốt là để cho tránh khỏi cái địa ngục ở dưới lòng đất, rồi để đưa cái hồn lên cái cảnh giới Tây Phương đó. Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Mà tôi nói lâu năm lắm rồi mà dường như Phật tử cũng không có bao nhiêu người để cái đó. Đức Phật của tôi, Thích Ca của chúng ta đó, gọi là chứng cái quả vô thượng Bồ Đề, thì thật là Đức Phật nói Đức Phật không có chứng cái gì hết đó. Mà gọi là vô thượng Bồ Đề vậy thôi, tại vì Đức Phật là không có để diễn ly được, xa lìa được, gồng rửa được cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, và hằng sống trong thiện pháp, không cái bằng không có diễn lý tứ tốt. Mà cái bài diễn lý tứ tốt là tôi cũng nhắc là bao nhiêu năm rồi, tu Phật ta cần học diễn lý, tránh xa các độc tham sân si, xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đất nhân sư tại cõi này. Đức Phật Thích Ca của chúng ta là thành Phật ở tại cõi này chứ đâu có đi đâu, đâu có đi đâu. Mà bây giờ mình là đệ tử Phật Thích Ca mà mình cầu đi à chết là rồi đi à. Mình đi thì chơi khôn lắm, Phật Di Đà chơi khôn lắm, bắt cái hồn của đệ tử Phật Thích Ca đi, còn cái xác thì bỏ đó, thầy sợ nó là sao làm. Trời ơi là trời Phật. Cái câu vậy mà Phật tử không nghe được là tôi không biết các vị đòi cái gì chứ. Trong khi cái đạo Phật Thích Ca thiệt là trên cái mức đường tu hành là phải vô tướng, vô pháp, vô nguyện. Đừng chấp mắt bất cứ một cái thứ hình thức nào, một cái tướng mạo nào. Vô pháp là không thấy, không cần thấy mình là cái người tu, cũng không có cần cầu một cái ông nào để độ cho mình vậy. vô nguyện là cũng không có khước cầu lại lục địa, vô tướng vô cách vô nguyện gọi là tam giải thoát, tam giải thoát môn. Người nào mà còn cầu còn khước còn nguyện là không phải đạo Phật. Ấy thế mà mình tu theo cái pháp môn mà mình gọi là tịnh độ, chứ kỳ thật là cái đó phải tịnh độ thiệt đâu. Pháp môn tịnh độ thiệt á là cũng phải là vô tướng vô tác vô nguyện, không có cầu lại mang sinh về cái phía cái tây phía đông nào hết rồi. Bây giờ nên lấy theo cái nhận thức của nhà tiên học, nhà tiên nhân học, của nhà tiên nhân học, trong quan nhà tiên nhân học mà giáo hoàng mới xin lỗi nhà tiên nhân học gì mà nói mặt trời là định tinh đó, ai nhớ Galilei, nhà thiên nhân học Galilei, ông cho biết là mặt trời không có, nó gọi là định tinh mà nó ở có chỗ. Còn cái mà mình gọi là đông tây là do qua cái quả đất nó lăn tới phía đó, ha, do mặt trời ở có chỗ. Thế thì làm sao mà mình gọi là tây là đông được? Do quả đất lăn là mình ở đây nó cứ nó lăn con đèn đó là mặt trời đi, ở đây cứ mình lăn về thì qua về. Thì nó trở là cái địa điểm của mình thấy mặt trời khác, thì thành là cái đèn nó ở có một chỗ. Cho nên Tây Phương là ở đâu? Mà mình tâm mong về phía Phật Đại Lặng hay gọi là Tây Phương, tùng thị Tây Phương quá cập nhập với Phật độ hương thế giới với cực lạc. Cái đó là cái sai đó. Tu tịnh độ thiệt là phải Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Ngay mình ở đây nè, mình biết cái cõi chỗ mình ở đây nè, đất nước mình nè, nhà cửa mình nè, làm ra thì có tình độ, có cực lạc được đó. Quốc dân cực lạc, tật quan chân cảnh cá trung quyền, có cực lạc ở trên mặt đất mình ở đây. Y như cái bàn của Phật Thích Ca vậy, chỗ nào Phật Thích Ca, tâm Phật Thích Ca thanh tịnh rồi, thì Phật Thích Ca đi đâu, đứng đâu, ở đâu, ngồi đâu, là nó là niết bàn. Trên niết bàn của Phật Thích Ca nó không phải ở một vùng nào, một điểm nào, một đất nào. Cái đạo lý mình phải học vậy thôi chứ. Vậy mà người đệ tử Phật của chúng ta ít có để ý quá. Có cái của tôi nói cũng có người nghe, có người nghe, cho nên là bữa nay về đây có người ở cách tận sát đó chứ. Có nghe nhưng mà ít. Và lại nữa, còn nghe nữa tôi cũng xin thưa là nghe nha, mà lại nói chuyện với tôi là tôi nghe, tôi biết là nghe hiểu tới cỡ nào. Nói vài ba câu là tôi biết hiểu tới cỡ nào, được bao nhiêu cái của tôi muốn nói. Nhưng mà cái đó các vị đâu có biết. Các vị chịu họ tới gặp cái là nói gì ra cái là thầy mình hiểu khá khá thì mình cúng tiền thầy khá khá à, mà phải khen mình khá khá cũng thêm mớ cũng được à. Chứ còn tôi nghe phần tôi là tôi biết đó. Tôi biết tới cỡ nào, an lạc tới cỡ nào, hiểu biết tới cỡ nào. Nhưng mà cái đó không nói ra được. Không nói ra được cũng gì là gì uống nước kìa. Mình uống nước mình biết chứ không, không có nói ai nghe thì trúng được hết rồi. Bây giờ tôi nhắc lại, các vị để ý, đừng, nếu mà các vị mà tin mà cái cõi vô sắc giới rồi có đấng nào, đức nào gì đó trời trên vô sắc giới là các vị hoàn toàn không lý luận được. Bởi vì vô sắc là gì? Cái chữ vô là không, chữ sắc là vật chất, là hình là tướng. Mà vô sắc giới nghĩa là thế giới không hình dáng, không sắc chất, không tướng mạo. Vậy mà mình nói vô sắc giới có trời đã là trời gì đấy? nếu nó có trời thì nó ở trong sắc giới, nó ở trong dục giới. Còn đã gọi là vô, vô là không hình sắc, không tướng mạo, không có cái gì hết mới gọi là vô. Nhưng mà mình tin trên đó có trời, trời trên đó là sắc. Còn siêu hình là trong đó là, siêu hình nghĩa là không có hình dáng, hình bóng, hình sắc. Thí dụ như về địa ngục, ai biết cái ông Diêm Vương nhất điện, nhị điện, tam điện, tứ điện cho tới thập điện là người thế nào? Cha mẹ ở đâu? Con ai? Ai phong? Ai cử? Ứng cử hồi nào? Ai bỏ phiếu? Ai bỏ phiếu mà hồi ông có ông sơ tôi thì cũng nhiều sợ quỷ sứ Diêm Vương, rồi cha mẹ tôi cũng sợ quỷ sứ Diêm Vương, rồi tôi gì giờ cũng sợ quỷ sứ Diêm Vương. Vậy thì cái ông đó nó sống hoài là cái ông gì kỳ cục vậy? Trong khi đạo Phật thì nói hễ có sanh thì có trụ, có dị có diệt, có sanh thì có lão, có bệnh có tử, có thành thì có trụ, có hoại thì có không. Đạo Phật của mình là vậy, thầy của mình, bổn sư của mình dạy vậy. Mà mình tin có một cái còn vĩnh cửu để mình thờ, mình cúng, mình lại mình giang, mình xin lại sao? Cho nên tôi thấy kỹ lắm. Cho tới bây giờ tôi có thể bảo đảm các vị, tôi thấy đạo Phật hết sức kỹ. Chỉ có cái điều là khó nghe. Các vị đừng có cầu nguyện, đừng có phát sinh. Tôi sai nhiều lắm. Để ý đi, tôi nói như vậy á, tôi không có đòi cái gì hết. Cho tới bây giờ có tuổi này rồi tôi đâu có đòi, đâu còn đòi gì nữa. Sự thật tôi không hề đòi cái gì nữa. Các vị tới là tôi tiền là ở đây cũng có mua này kia, cũng có những này. Chứ mà giờ nó đâu có quý nhiều như cái hồn còn trẻ. Hồn trẻ còn lo tương lai mà nó biết sao sao, cho nên cũng phải cần có tiền để gọi là xuống già. Chứ bây giờ già có đây rồi còn xuống cái gì nữa. Cho nên cái lời nói bây giờ là rất thiệt. Nói là nhằm phục vụ cái giác ngộ giải thoát cho những người đệ tử Phật, cho những người đệ tử Phật, chứ không có cầu cái gì cả, không mong cái gì cả. Nên lời nói là lời nói rất thật. Mà cái câu này tôi cũng nói mấy chục năm á. Câu này là câu của Hấn Chiêu Liệt hoàng đế là ông Lưu Bị. Trước khi ông sắp chết là ông mời Khổng Minh lại, ông nói vừa khóc vừa tức vừa tử vừa nói diệu chi tương tự kỳ thân giả ai, nhân chi tương tự kỳ nôn giả thiện. Chim sắp chết kêu cái chiếc ai bi, còn người sắp chết như là nói lành. Tôi giờ tôi sắp chết rồi, vậy thì xin tôi tốt phụ xin quân sư ở còn sống lại để chắc giờ dạy dỗ dùm thằng con của tôi là Lưu Thiện đó. Cho nên người sắp chết là nói là câu ra câu của Lưu Bị nói. Tôi giờ tôi cũng sắp chết rồi, cho nên lời nói thiệt đấy, là nói làm đấy, không có bi một cái lẽ gì khác. Chỉ có cái điều là khó nghe. Khó nghe là tại vì là ta không khó được. Đức Phật của chúng ta là từ cái địa vị của một vị hoàng tử, địa vị một nhà vua, mà bỏ hết trên đi làm một người ăn xin từng bữa ăn một, chứ không xin ăn dưa nha. Xin từng bữa ăn một, rồi ở gốc cây, ở ngoài rừng, ngoài bụi như vậy. Thường như trời mưa thì mới kiếm chỗ đục rồi, chứ không ở chỗ nào đâu. Đức Phật của chúng ta là người ở đó, đó. Mà tôi nói thật với đại chúng, tôi thèm cái đó vô cùng, nhưng mà tôi làm không nổi. Do vậy cho nên hằng ngày khinh bỉ tôi dữ lắm, các vị đâu có biết. Tôi á, tuy là không có chùa chục tỷ trăm tỷ gì, nhưng mà tôi cũng có cái chỗ ở. Có cái chỗ ở là mình còn có cái tiện nghi, mình là mình còn phải sợ hay sao? Phải giữ gìn. mà còn sợ lao còn giữ gìn là đòi cái điều kiện mà giải thoát thì kiếm nhiều đức Phật không bao giờ có. Thuốc chi là Phật tử tại gia, còn chồng còn con còn vợ còn gia đình còn thanh bà quý thuộc, cho nên cái con đường mà đi lên đạo Phật rất là khó đi. Do vậy mà trong kinh Ưu Bà Tạc Giới ha, Ưu Bà Tạc Giới tức là giới của tại gia đó, đó trong kinh thường nhắc nhở khen cái người tại gia mà giữ giới đó, giữ năm giới mười giới rất là khó, rất là khó, bởi vì đi ngược dòng nước chảy, cho nên luôn luôn lúc nào cũng phải bơi ngược, phải lội phải bơi, chứ còn lơi bơi là nó bị trôi liền. Còn người xuất gia thì cái điều kiện tốt hơn, điều kiện tốt hơn. Nhưng mà xuất gia nào, xuất gia là phải có ý chí, là xuất gia giả là xuất tam giới gia, tức là ra khỏi cái già dùng giới sắc giới vô sắc giới đấy. À, xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não tham sân si mạn gia, phi đẳng xuất hết tục gia di dĩ. Cái người xuất gia là cái người ra khỏi ba cái nhà, ra khỏi cái nhà của tam giới, dục giới sắc giới vô sắc giới, chứ không phải là bỏ cái nhà chào mẹ rồi đi vô cái chùa ở gọi là xuất gia, phải vậy. Do vậy cho nên là bản thân tôi quý Phật, tôi mến Phật, tôi tôn trọng cái quý Phật lắm. Tôi muốn đi con đường của Phật, của Phật thì cao lắm, mà tôi đi không nổi, nói thẳng vậy. Lần người đi tới Tây Nguyên bây giờ đó đã là khác, chứ còn tôi muốn mấy mươi năm mà muốn vào rừng nhà núi ở đó mà ở không được đó. Bây giờ thì ở được cái chỗ giờ gọi là sơn dân, cũng có núi, cũng có đồi, cũng có rừng. Mà xin báo cáo với các vị á, bây giờ là cái đầu của tôi nó thường ở trong cái bát nhã ba la mật. Cho nên cái quyển sách mà tôi sẽ cứu dường cho các vị đó là toàn bộ của nó là Chim Cang Bát Nhã Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái quyển đó đúc kết cô đọng lại cả cái quá trình cuộc đời giác ngộ giải thoát của Đức Phật hay lắm. Tôi hy vọng rằng là các vị có điều kiện đọc nghiên cứu cái đó. Mà nghiên cứu cái đó thì tôi xin báo trước, một là những người làm việc rồi trong xã hội rồi hưu trí, hưu trí như là sau đó cái tuổi lớn, cái lúc mà là cái tuổi mình hưu trí đó, mình có cái tiền hưu trí, đó là người đó. Hai nữa là mình đã đến cái tuổi hưu trí rồi, mình có tiền hưu trí rồi, mà cái đứa con út của mình á nó trên 20 tuổi, nghĩa là nó có gia đình, hoặc là nó có nghề nghiệp rồi, hoặc nó có gia đình rồi, thì chừng đó ở trong cái môi trường hoàn cảnh của cái người mà có đứa con út mà trên 20 tuổi có gia đình rồi, sự nghiệp rồi, còn bản thân mình có lương rồi đó, mà đọc cái quyển hồi ký của tôi viết đó, tôi xin hứa tôi cũng dừng lại là các vị sẽ có niết bàn ở trên mặt đất này gần như của Đức Phật Thích Ca rồi. Bởi vì Đức Phật Thích Ca hồi xưa phải như khất thần mới có mạng mà tu. Còn các vị mà đã làm việc rồi, hưu trí rồi, có tiền ăn rồi, có cái lớn rồi, mà các vị mà học kinh giáo lý Bát Nhã Ba La Mật đó, các vị tu á là coi như các vị tu giống như Phật Thích Ca, và các vị khỏi đi khất thần. Cái đó là hết sức hạnh phúc. Nhưng mà thành phần nó cũng khó có, đâu phải dễ. Còn hai nữa là cái người dày không phải là cái thành phần mà làm việc có lương hưu, mà cái thành phần đó là có một bó tiền gửi vô ngân hàng, cái rồi tới tháng nó lấy ra hoặc là 500 hoặc là 700 hoặc 1 triệu hoặc 2 triệu gì đó tùy theo mình ha. Cái đó tu theo đạo Phật ngon lành lắm. Ngoài cái thành phần mình được ưu đãi như tôi vừa nói thì Phật tử chúng ta đừng cầu mong cái gì lớn lao nữa, cưới cái bậc giải thoát từng phần, giải thoát từng phần, hưởng cái an lạc hạnh phúc từng phần, hoặc là hưởng phước báo của Phật tử tại gia là tâm nguyện ngũ giới, hoặc là hưởng cái an lạc của trời. Trời là một quả báo của học thiện nghiệp đạo. Chứ trời đừng bao giờ tưởng tượng rằng nữa mình thành trời rồi mình lên trên mây ở, không có đâu. Không bao giờ có cái ông gì này. Các vị chịu khó coi cái lời nói đầu mà tôi viết cho quyển chính này nè. Ngón tay chỉ tăng, ngón tay chỉ tăng xưa kia là của các vua chúa Trung Quốc đời xưa rồi, người ta hy vọng ta lên cung trăng. Nhưng mà bây giờ là con người Gagarin là với áp trong đã lên tới cung trăng được rồi. Có người lên tới cung trăng được rồi. So với Đức Phật của chúng ta hồi xưa, Đức Phật của chúng ta cũng có cái mộng giống như cái mộng mà đời nay con người đòi lên cung trăng vậy. Đức Phật của chúng ta lên cái cung trăng chân lý, mà Đức Phật là người duy nhất lên cái cung trăng chân lý. Lên được cung trăng chân lý thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cho tới bây giờ không có người nào nói trúng hơn được cái lời nói của Phật Thích Ca. Cái giáo lý vô thường vô ngã, nhân duyên nhân quả của Phật Thích Ca là coi như bất hủ muôn đời, vô cùng vô cực, vô thủy vô chung, ai có dám gọi cỡ nào cũng không bao giờ được nói khác hơn cái đó. Bởi vì không có cái gì khác hơn cái chân lý đó nữa để mà nói. Cho nên Đức Phật của chúng ta là cái người lên cung trăng cách đây 2500 mấy, lên cung trăng chân lý. Còn ăn xong là đi Gagarin đó là người Nga với người Mỹ lên cung trăng ở trong cái hành tinh này. Thành ra nếu mà chúng ta để rồi chúng ta cũng có thể lên cung trăng được, trước khi Đức Phật đã lên được thì chúng ta là Đức Phật nói rằng mọi người đều có thể thành Phật được. Mà Đức Phật là người lên cung trăng chân lý được thì chúng ta là cũng là người, cho nên chúng ta cũng đầy đủ điều kiện khả năng để đạt đến cái cung trăng chân lý đó. Năm nay thì các vị biết rồi đó, bạn bè của tôi đã chết nhiều rồi. Tôi còn nói kiểu này thì cũng thuộc về thứ tốt, cũng là thuộc về máy móc sản xuất từ cái hãng tốt. Cho nên thay vì là cái hãng khác thì người ta đã đều trả rồi mình còn trả được. Thế thì bây giờ là coi như tôi nói vậy. Được, còn từ nay trong bà con của chúng ta, Phật tử chúng ta có vấn đề gì, vấn đề gì thiết thực trên con đường tu tập, chúng ta có thể nêu ra, hoặc các vị có thể hỏi tôi. Nhưng mà xin thưa nha, hỏi là tôi nói với lý luận là để trên đơn thu là tôi không có lý luận đâu. Các vị tu mà thấy có cái gì trở ngại xin mời hết, ai cũng có quyền nêu ra câu hỏi, nêu ra trên bước đường tu tập của mình nó bị cái gì trở ngại, tôi có thể trả lời cái gì được hết đó. Cho đến năm nay là tôi thẳng thắn mà nói vậy, nếu mà trên đường tu tập các gì có trở ngại hỏi tôi nói được thẳng. Còn nhắc lại lần nữa là còn cái gì mà tranh hơn thua, hoặc là nó gì này nó về người gì nó kia gì nó khác gì đó, cái đó không đem đây, nó cái đó không bao giờ rồi, chỉ nói trên vấn đề tu tập. Trong cuộc sống có gì thấy chưa ổn so với trên đường tu tập của mình thì tôi có thể là cởi mở giùm các vị. Có học có gì ha, cứ tự nhiên ha. Xin chờ, tôi xin chờ. Bên đây có, bây giờ đây là có cái bài thơ gì đây, là có ông gì đây. Trong khi chờ đợi tôi đọc bài thơ này thử coi.
À, tôi xin học bài thơ này. Xuân về đã đáo lại thành công, xin chúc cho thầy Thích Từ Thông vững gói đường dài lên cấp Phật. ân đức lâu bền ở biển Đông.
Xin gì hả?
Xin về.
Má báo đại thành công.
Xin chúc cho thầy.
Để là bà ta thì sau khi chờ đợi bà ta thì cũng nói lên tấm lòng vui vui vậy đó. Các vị có gì không? Ủa chẳng lẽ là đội đây các vị không có tu thiền định gì đó? Không có thiền định cho nên không có cái nào dướng mắt gì đội cho thầy. Xin về hả?
Dạ, xin về.
À, xin về Mã Đáo Đại Thành Công. Cái bài thơ này nó xin về Mã Đáo Đại Thành Công. Tôi nhớ cái câu á, xin chúc chàng Mã Đáo Thành Công. Cái này là của bà Cải Lương. Xin chúc cho thầy thích từ thông. Câu này đây là cái này nói vui thôi nha, chứ còn tôi là giúp được chúc á, chúc nhau chẳng được gì đó, đầu môi chót lưỡi đó. Không chúc nhau chẳng được
cái đầu vẫn chúc chơi
sức khỏe cầu chơi chúc được gì,
sức khỏe cầu chơi chúc được gì.
Ngôn từ
chót lưỡi là uống vạch môi.
Ai cho?
Ai cho? Ai giúp? Ai mang tặng?
Khách sáo lừa
nhau.
Cả
chiếc người. Cái đó là tôi nói từ đó mấy năm rồi đó. Tôi nói là quên đạo mình đánh mày nghe. Nói những cái lời khách sáo nữa không có đâu. Xin chúc cho thầy thích từ thâu rồi xin chúc là lại khách sáo đó ha, vẫn gối đường dài lên đất Phật. Cái câu này á, cảm ơn nhà thơ nhưng mà đất Phật ở đâu, ở đâu mà vẫn gối đường dài lên đất Phật, thấy không? Cho nên là ta nghe ra là ta biết là học như thế nào, tu như thế nào và giải thoát như thế nào. Các bà ta chúc vậy. Đây là tôi nói, đây là tôi nói trong cái tinh thần học đạo hành đạo. Chứ còn cái tấm lòng và của chúng mình là bà ta này tôi vẫn quý mến. Nhưng mà tôi phân tích để các vị thấy rằng là văn nhi tư, tư nhi tu là vậy, vẫn có đường dài lên đất Phật.
Ân đức lâu bền
ở biển Đông. Tôi làm việc đi quay về đây chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi đem cái ân hay cái đức gì để tôi ban cho các vị đâu. Chưa bao giờ. Do vậy mà tôi đâu có người nào mà tôi gọi là đệ tử ruột gì đâu. Chưa bao giờ. Không có đệ tử ruột. Tất cả mọi người tôi kính quý bằng nhau, thương mến bằng nhau. Nếu mà chúng ta cùng đi con đường học chánh pháp, hành chánh pháp, sống rồi chánh pháp bằng nhau hết. Không bao giờ có một người nào mà tôi thân thân. Nhưng mà những người nào mà thường gặp thì nhớ nhiều hơn cái nó có. Còn cái tâm hồn đó thì là phải coi như mình đậm giống nhau. Cái đó mình phải tập thôi à. Ai cũng vậy. Cái giọng báo đạo hơn áo cái tỏa, cái nó nặng nó lắm. Ai cũng vậy. Bà con thân phận quý thuộc của mình phải quý hơn, gần hơn. Nhưng mà cái đó mình phải tập. Mình làm sao cho mọi người ở trong xã hội mình gần như là đồng nhau. Thế nên mà mình thương yêu trong cái giọng báo đạo hơn ảo nước lã đó. Cái từ đó là từ cổ kim đã từng đặt để ra mà cái câu đó không có quý đâu. Trong đạo Phật phải tập nhìn bình đẳng. Cái lòng thương của Phật nó giống như ánh sáng mặt trời mà rọi xuống nhân gian vậy đó, rọi một cái lần nữa cái mặt cây cầu vậy ha. Rồi thì ai cần dùng cỡ nào, cách gì thì xài theo cái công dụng của người ta cần. Mà mặt trời thì không có ý, không có ý gì rọi cho một người nào yên tư. Cái đó phải tập á. Rồi cái gì không có gì ha. Rồi
thì
có câu hỏi gì đây, ai hỏi
thì ta đọc ra đi. Dạ con xin phép đọc câu hỏi. Thầy cho con hỏi câu như như bất động, bất thủ, cư trú áp dụng trong cuộc sống.
Bây giờ xin tiếp tục là có câu hỏi gì đây, để coi ta hỏi gì đây.
Dạ thầy cho con hỏi con như như bất động, bất thủ, ư tướng áp dụng trong cuộc sống.
À, cái câu hỏi này bất thủ ư tướng, như như bất động. Cái câu hỏi này để ngày 24 này, 24 tới nói đại lắm, các vị sẽ có một cái cuốn đó. Cuốn đó nó ngộ lắm. Các vị sẽ học cốt lõi của đạo Phật ấy, mà tôi nghiên cứu đó. Nó có 36 chữ phi. Phi 36 chữ phi. Chữ phi là không có gì, là không phải là không phải vậy, là chữ phi. Ví dụ như phàm sở hữu tốt, giai thể hư vọng, nhược kiến chi tướng, phi tướng tất kiến như là. À, chữ phi là vậy đó. Mà các vị sẽ học trong cuốn đó, nó có 36 chữ phi và nó có 6 chữ bất. Bất là không, là chẳng, là không. Thì chữ bất không tốt. Thì không nó như thế nào? Nó bất sanh, nó bất diệt, nó bất câu, nó bất tình, nó bất tăng, nó bất dạo. À, là 6 chữ bất. Và có 58 chữ vô. Chữ vô, 58 chữ vô. Chẳng hạn như là vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ, tỷ diệt thân ý, vô sắc, thật hơn, vị xuất pháp, vô nhãn giới, nại trí, vô ý tức giới, vô minh, diệt vô minh tịnh, nại trí, vô lão tử, diệt vô lão tử tịnh, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, vô trí, diệt vô đắc. Đại để là chữ vô đó, là gồm trong cái quyển sách đó đó, là 58 chữ vô, 6 chữ bất và 36 chữ phi. Dễ học lắm. Mà nếu học rồi muốn tu là không cần học nhiều lắm đâu. Bởi nhiều đó là bạn đi tu là tự có bồ đề, rồi tự có niết bàn, rồi tự giải thoát giác ngộ trên mặt đất này mà không cầu về phía Tây Phương gì hết. Bởi vì Tây Phương không có Phật nào mà chơi xấu vậy. Phật gì chơi xấu mà thầy trò của ta. Ê, tới đây nếu mà bắt cả bắt luôn, lấy cái xác với cái hồn mà đi luôn được thì còn đỡ. Cái xấu vừa vừa, ở đây chơi lấy cái hồn đi thì bỏ xác thối cho Phật Thích Ca. Chơi vậy thì còn huynh đệ cái gì được nữa. Cho nên là mình học cái lý luận của đạo Phật không có vừa đâu. Hồi tôi học nó có những bộ luận đanh thép lắm. Cho nên là nghe qua biết. Thôi thì cái câu hỏi này đó, vô vi bất này đó, cái này là để nữa cuốn sách này nó qua tại hiện quá. Cho nên là giờ nghĩ được rồi ha. Xong. Để mình tránh nói về câu gì đây.
Thưa thầy và tất cả các đạo hữu hôm nay thì không thật yêu hết,
Và con nhìn thấy là thầy là thầy lúc này như thế nào tốt đẹp, thì cũng mong là thầy cũng có những cái sức khỏe như ngày hôm nay hay là một năm trở lại hay là thì như thầy nói là không có tốt chục thành ra thầy con cũng xin là thầy cứ được mạnh khỏe như từ hồi đó đến giờ, và đồng thời để có những cái lúc mà thầy về đây để cho chúng con được một đôi lần trong một năm để thư giãn và được nghe những thầy truyền lại những cái lời cũng như con đã theo thầy nhiều năm, thì con cũng mong thầy luôn luôn được nhiều sức khỏe và được các quý vị ở đây quá đông, thì thầy cũng thấy được là cái truyền bá của thầy nó đã đem lại cho chúng con như thế nào, thì con chỉ mong thầy còn khỏe ngày nào thì cứ vài năm tầng hai tầng gì đó thì để cho chúng con thấy được sức khỏe của thầy và được thư giãn trong một ngày hay là một năm một hai lần. Và bây giờ thì thầy cũng muốn nói là cũng nói nhiều, thì cũng nghe lời thầy thì năm cũ sắp hết và năm mới sắp tới, tôi cũng chúc tất cả đạo hữu một năm thật là khỏe mạnh, thật là vui vẻ, và gia đình thật là hạnh phúc. Thế mà thầy thì khỏe nhiều thì nào thì mình đi nhân như thế này mỗi lần như thế là quý nó rồi thành đạo.
Và bây giờ không có nguyện đem trong đất đèn gì hết á, đem không có nổi đâu. Bây giờ cứ